Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Hà xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống á, đôi khi cái dũng cảm của người đàn ông không nằm ở cái nắm đấm mà nằm ở sự nhẫn nhịn vì trách nhiệm với gia đình. Như trong câu chuyện mà Hà sắp gửi đến quý vị trong thể điệu Mệnh Lệ Quân sẽ đưa chúng ta đến một tình huống thiệt là trớ trêu, nói về một anh chàng được một bà giàu có nhờ đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng mà đứng trước cái lời khích bác thì anh chỉ biết ngậm ngùi phân bua: ôi thân nghèo của tôi, trăm bề nó khổ trăm bề, con thì nhóc nheo, còn vợ thì đang mang bầu. Nên anh hiểu rằng mình mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho cái bầu đoàn thê tử này đây. Hà xin mời quý vị nghe câu chuyện này qua thể điệu Mệnh Lệ Quân do Ngọc Hà trình bày.
Dạ thưa bà, tôi không dám đâu, tôi vui là bà chớ có suy bậy, bà nên suy nghĩ lại chớ đừng có bày những hại. Thân già của bà chỉ đợi diêm vương nên mời đi, còn thân nghiêng của tôi trăm bề nó khổ trăm bề, còn nhóc nheo của nợ một bầu vợ đeo, bài cái chuyện đánh nhau luôn tôi chúng đang biết đâu. Phần tôi bị
kính thưa quý vị, người xưa thường có câu á, gần vua như gần cọp. Câu nói ấy không chỉ ám chỉ cho uy quyền tối thượng của bậc đế vương mà còn là nỗi lòng tê tái của những thân phận nữ nhi nơi chốn hậu cung. Đằng sau cái ánh hào quang của lụa là gấm vóc là những cuộc chiến không bao giờ khoan nhượng, là những đố kỵ hãm hại và những giọt nước mắt lăn dài khi nhan sắc tàn phai. Bởi quyền lực có thể đưa họ lên đỉnh cao nhưng cũng có thể dìm họ xuống vực thẳm chỉ trong một lời phán quyết. Sau đây Hà xin được tóm tắt nội dung của trích đoạn Huyền Tông Phế Hậu để cho quý vị thấu hiểu nỗi đau của một bậc mẫu nghi thiên hạ khi đối mặt với sự đổi thay của lòng người và vòng xoáy nghiệt ngã của quyền lực. Kính thưa quý vị, Vương Thị là vợ chính của Đường Huyền Tông. Từ khi ông còn là Lâm Tri Vương, bà có công lớn trong việc hỗ trợ chồng trong các cuộc chinh biến giành lại quyền lực. Sau khi vua Đường Huyền Tông lên ngôi, bà được phong là Vương Hoàng Hậu. Tuy nhiên bà lại không sinh được con. Trong khi đó thì Võ Huệ Phi, người được vua Đường Huyền Tông sủng ái, là sinh cho ông 7 người con. Rồi sự ganh ghét từ Võ Huệ Phi lại khiến mối quan hệ giữa bà và vua Huyền Tông càng ngày càng rạn nứt. Võ Huệ Phi lại tìm cách vu cáo cho Vương Hoàng Hậu đã dùng bùa chú để hãm hại vua. Dù không có bằng chứng vững chắc, nhưng Huyền Tông vẫn nghe theo lời của Võ Huệ Phi, quyết định phế bỏ ngôi hoàng hậu của bà và giáng bà xuống làm thứ nhân. Sau khi bị phế thì bà bị giam giữ và qua đời trong quốc ức, đánh dấu một bi kịch tình trường ở chốn cung đình. Và để tiếp tục chương trình, hãy xin mời quý vị nghe một trích đoạn ngắn trong vở Huyền Tông Phế Hậu của tác giả Lê Phương, đạo diễn Quốc Tính, do nghệ sĩ Hùng Vương, Kim Hiền, Nhất Phương và Huỳnh Tiểu Nhi trình bày.
Dạ bẩm nương nương, có Quốc Cửu đến.
Vậy à, cho mời Quốc Cửu.
Hoàng hậu nương nương vạn an.
Trưởng huynh, mời anh đứng dậy.
Đa tạ nương nương. Coi kìa, trong nương nương sắc diện kém tươi, có phải người vẫn đang còn lo lắng về chuyện khai chi tang diệp?
Phải, trưởng huynh. Đã bao năm chung sống cùng hoàng đế, muội thân là mẫu nghi Đường Quốc, mà lại chẳng thể sinh cho người một hoàng tử để kế thừa đại nghiệp. Huynh nói muội làm sao mà không lo lắng.
Kìa, nương nương, ngày nào cùng sanh tử chung đồng, đôi quyên ương nguyện sánh duyên tơ hồng gian nghĩa phùng long. Vì mà giờ đây lệ mặn cay nhòe trên đôi má thương tố kem, ta lòng không an.
Xin trương huynh nên dặn tâm chớ buồn lo, mong mai sau này Âu quân ra đời dường để hồi tâm.
Đại đường phồn vinh ngàn dân nóm bởi công họ dư, nên ta chỉ mong em bình yên.
Trưởng quân đã bấy lâu thanh quân chẳng ngự giá, vách quê buồn lạnh lẽo chỉ mình em, chăn gối lạnh không người sưởi ấm. Cành hoa úa tàn, chỉ mong chờ minh chúa quang lâm.
Bật đi dương trăm ngàn giai lệ, nhưng trông thấy em xa giọt châu ta nghe buốt tim. Lòng
huynh trương vì em thái sơn đâu bằng, nợ duyên tân tân lý dương hiệp qua khai chi tam diệp cho rỡ ràng hiện nữ dương gia. Miền đời chê trách gái độc phụ chẳng mang thai bào,
dời cung các hiền huynh đến nơi sơn tông tìm xin đức ngài Quảng Âm nghiêm mau. Mong sao lá bùa sẽ linh nghiệm với chiêu dương, sau cũng thăm tàn như làng khỏi nơi lưng trời.
Đại huynh, huynh nói sao? Huynh đã tìm được thứ đó cho muội rồi à?
Tâu dân, nương nương, chiếc vòng có gắn vào lá bùa.
Huynh đưa nó cho muội.
Nương nương, dù đây chỉ là chiếc bùa cầu người nở nhụy khai hoa, nhưng vẫn phải nên cẩn trọng.
Đã muốn rồi.
Trưởng huynh vừa đưa cho hoàng hậu lá bùa thì Đường Huyền Tông và Võ Huệ Phi bắt gặp.
Dương Tú Lan,
bệ hạ,
cớ sao mì mang lòng gian á tâm?
Bệ hạ nói gì vậy?
Âm mưu xoán ngôi dương hoàng chốn đây đường
à. Bệ hạ
nói,
bệ hạ ơi, trái tu cùng thiên nhang sẽ soi gian dình trung chính quan tình ai gây tăng chứng.
Phải phép bùa yêu nhân ám chú hồng mông chúa thượng băng hà
Quế Phi,
rồi cả nhà bà trọn ngôi sang cả chứ gì.
Quế Phi nương nương,
Quế Phi đừng đặt điều vu khống, cả nhà ta báo quốc trọn trung, phò hoàng đế lên ngôi cửu ngũ, thì lý nào manh tâm tạo phản.
Dương Tô Lan,
bệ hạ,
bao năm qua không con cái kế nghiệp tiên hoàng, nay lại toan mưu hại Âu quân, tội tài trời không thể thư dung. Ban chỉ truyền phế chức dương hoàng hậu, giam vào lãnh thất.
Bệ hạ ơi, xin ngân án hình ban cho Tô Lan dài lời phân can. Họ dương thề vén chữ trung trinh trọn niềm thần tư, dù có
được rằng Quán Âm tự chung rừng sâu có phép bao giúp khai chi tăng nghiệp.
Nam lặng lội nơi núi cao rừng thầm và tìm xin bùa phép giúp nương hoàng.
Dạ, muôn tâu bệ hạ, lời nương nương nói lại chẳng sai. Người chấp nhận rủi mai mong long thai kết tụ, chớ nào phải bài trò ếm đối huệ phi. Xin hoàng thượng thánh nhãn long tâm đèn trời soi xét.
Bệ hạ, quả là lời lẽ gian ngoa của phường loạn thần tặc tử. Bấy lâu nay thánh hoàng chẳng ngự giá chiêu dương cung, nếu nương nương thật sự trổ thai rồng thì ai biết đó là quyết thống hoàng gia hay nghiệt chủng của phường dâm loạn.
Huệ phi,
cây độc không cái, gái độc không con. Nếu quả thật bà tâm thảo thiện lành, trời cao sao nỡ để bà canh cô mồ quả chứ.
Võ Huệ phi, ngươi quá là loài rắn độc thốt lời cãi nghiệt, dám buông lời kính mạng hoàng nương, ta sẽ cho mi biết tài dương thủ nhất.
Bệ hạ, bệ hạ ơi, cứu thiếp đi bệ hạ.
Dương thủ nhất
chết.
Dương bệ hạ,
dương quý
bệ hạ, cứu thiếp đi bệ hạ.
Võ Huệ phi,
dừng tay lại.
Dương huynh,
vì tức giận Võ Huệ phi đã buông lời nhục mạ Vương Hoàng hậu nên trưởng huynh định giết Võ Huệ phi. Trong lúc rượt đuổi để chém Huệ phi, Vương Thủ Nhất đã vô tình động phạm đến nhà vua nên đã mang tội khi quân.
Khá khen cho phường vô lương,
bệ hạ
xem Dương Hoàng ra chi,
cầu huynh
đem gia hình đừng mong tha tội tình. Võ Đao Quân ý lên,
bệ hạ xin người tha tôi.
Nương nương ơi, người chớ quỳ lụy gian sinh, kẻ đã phụ bỏ thâm ân bội tình kim cay. Vì tiên vô trăng quên lời thế hay làm manh, hương trình tan nát chốn cùng sông. Ta dù tác đi cũng không để lụy nhan hồng,
vì lầm tình tên hôn quân vô đạo nên chạy mau đào tô điềm non sông. Vậy mà giờ đây khi hắn dựng ngay rồng, nghe theo nữ sắc kề bên trương ngọc.
Trường huynh ơi, chớ buông lời cay độc, mạo phạm hoàng gia thì tội đến gia đàn.
Võ Đao Quân
yeah.
Ý lên,
bệ hạ xin người tha tôi.
Chương trình đến đây xin tạm dừng. Hà xin chào tạm biệt quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị thứ bảy tuần tới.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.